Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 15 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho trẻ để không bị động khi có chủng virus mới.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian xử lý nợ xấu theo nghị quyết số 42 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Tân Hoàng Minh vẫn chưa có lộ trình trả tiền nhà đầu tư mua trái phiếu.
IMF, WB cảnh báo tác động nghiêm trọng của cuộc xung đột tại Ukraine đối với kinh tế thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có văn bản 2323 ngày 14 tháng 4 gửi Bộ Y tế. Theo văn bản này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết theo quy định để có vaccine nhanh nhất có thể. Trên cơ sở đó, hoàn thành việc tiêm cho trẻ em trong quý 2 để đầu quý 3 trẻ em được đến trường học hè và cuối quý 3 2022, trẻ em đến trường vào năm học mới tập trung an toàn và hiệu quả.
Tại phiên họp ngày hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết về việc bổ sung nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2022 với 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành. Theo đó, thời hạn áp dụng quy định của nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Ngày 14 tháng 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định số 460 phê duyệt chiến lược nợ công đến năm 2030. Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025, kiểm soát chỉ tiêu nội bộ chi ngân sách nhà nước được Quốc hội phê duyệt trong dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025, bảo đảm các chỉ tiêu an toàn về nợ bao gồm trần, ngưỡng trong giới hạn được Quốc hội phê duyệt. Cụ thể dự kiến đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ chính phủ không quá 50% GDP.
Tối muộn ngày hôm qua 14 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết đã tiến hành khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng với hai bị can khác. Đây là những diễn biến mới trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ngoài ông Tô Anh Dũng, hai bị can khác bị khởi tố gồm Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế, Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Cả ba bị can đều bị khởi tố về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa phát thông báo gửi các khách hàng về việc thực hiện cam kết và mục tiêu trả lại toàn bộ các khoản đầu tư của khách hàng liên quan đến 9 lô trái phiếu bị hủy. Con số mà Tân Hoàng Minh phải trả cho khách hàng liên quan đến 9 lô trái phiếu này là 10.030 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đây đại diện tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết hiện tập đoàn này mới có hướng nhưng chưa có lộ trình trả tiền nhà đầu tư mua trái phiếu.
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố đã thiết lập 108 điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đà Nẵng cũng dự kiến tổ chức 2 đợt tiêm, đợt 1 từ tháng 4 tiến hành tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, không bao gồm trẻ đã mắc Covid-19 trong 3 tháng qua. Đợt 2 dự kiến triển khai sau khi có hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế về thời điểm triển khai tiêm chủng sẽ tiêm cho những trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mắc Covid-19 có chỉ định trì hoãn tiêm. Các đơn vị sẽ tiến hành tiêm chủng theo hình thức cố định và lưu động.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế khẳng định công tác chuẩn bị cho tiêm chủng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã sẵn sàng. Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày khởi động tiêm là ngày thứ Bảy, tức là ngày 16 tháng 4, với đối tượng dự kiến là tất cả học sinh lớp 6 và học sinh khối lớp 5 thuộc 5 trường tiểu học. Ngay trong chiều ngày 16 tháng 4, ngành sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm và đến ngày 18 tháng 4 sẽ tổ chức tiêm đại trà. Đợt này, thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 87.500 liều vaccine và số vaccine này đã đến thành phố Hồ Chí Minh trong đêm qua 14 tháng 4.
Trở lại với diễn biến dịch bệnh tại Hà Nội, chiều qua Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong kỳ báo cáo từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 4, Hà Nội ghi nhận hơn 16.500 ca mắc, trung bình ghi nhận hơn 2.300 ca bệnh mỗi ngày, tương đương với việc giảm 65,9% so với kỳ báo cáo trước. Riêng trong ngày hôm qua 14 tháng 4, Hà Nội chỉ còn hơn 1.600 ca mắc mới.
Theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng Covid-19, đến cuối ngày 14 tháng 4, Quỹ Vaccine phòng Covid-19 đã huy động được hơn 8.971 tỷ đồng, trong đó bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 62,7 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng Covid-19 đã chi từ quỹ là 7.672,2 tỷ đồng. Số dư cuối ngày 14 tháng 4 là 1.299,76 tỷ đồng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina Georgieva nêu rõ cuộc xung đột ở Ukraine đã làm giảm tốc độ phục hồi sau đại dịch Covid-19, làm chậm lại đà tăng trưởng kinh tế tại hầu hết các nước trên thế giới. Dự kiến IMF sẽ công bố dự báo kinh tế cập nhật mới nhất vào ngày 19 tháng 4, mà trong đó tiếp tục giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tháng 1 vừa qua, thể chế tài chính này đã hạ dự báo tăng trưởng xuống mức 4,4%.
Cùng ngày, VKB cũng đưa ra cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine đã làm tăng gấp nhiều lần rủi ro cho các nước nghèo Trung Đông và Bắc Phi vì làm giá lương thực và năng lượng tăng cao, tiềm ẩn gây ra bất ổn xã hội tại khu vực này. Phó Chủ tịch VKB phụ trách khu vực Trung Đông và Bắc Phi nói mối đe dọa của các biến thể gây bệnh COVID-19 vẫn còn và cuộc xung đột ở Ukraine đã làm tăng rủi ro lên nhiều lần, nhất là đối với những người nghèo. Mặc dù vậy, VKB dự báo rằng tăng trưởng kinh tế khu vực Trung Đông Bắc Phi sẽ đạt 5,2% trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực này kể từ năm 2016.
Ngày 14 tháng 4, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua các dự luật tước bỏ các quy chế thương mại tối Huệ Quốc đối với Nga và ngăn Moscow thực hiện các giao dịch bằng tiền điện tử. Một trong hai dự luật được Hạ viện Nhật Bản thông qua nhằm sửa đổi một luật thuế quan sẽ nâng thuế đánh vào hàng nhập khẩu từ Nga lên các mức được áp dụng trước khi hưởng ưu đãi. Các dự luật trên dự kiến sẽ được Thượng viện Nhật Bản thông qua và có thể được ban hành vào ngày 15 tháng 6, tới khi kỳ họp quốc hội thông thường bế mạc.
Trong khi đó, chính phủ Hà Lan sẽ yêu cầu các công ty năng lượng của mình không thanh toán bằng đồng rút cho các hợp đồng mua khí đốt của Nga, với lý do điều này sẽ vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu EU nhằm vào Moscow. Hiện các cơ quan chức năng Hà Lan đã gửi thông báo tới các công ty năng lượng của nước này.
Hơn 41 tỷ đô la Mỹ là mức giá mà tỷ phú Elon Musk đề nghị mua lại 100% số cổ phiếu của Twitter, trở thành chủ nhân của trang mạng này. Theo hãng tin Bloomberg, mức giá trên tương đương với 54,2 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Nếu thành công, Twitter sẽ là công ty thuộc sở hữu riêng của tỷ phú này. Trong bức thư gửi chủ tịch của Twitter, tỷ phú Musk viết: "Đây là đề nghị cuối cùng và tốt nhất của tôi. Nếu không được chấp thuận, tôi sẽ xem xét lại vị thế cổ đông của mình." Tỷ phú Musk hiện đang là cổ đông lớn nhất của Twitter với 9,2% cổ phiếu, tương đương với 2,9 tỷ đô la Mỹ theo giá giao dịch chốt phiên ngày phiên 1 tháng 4.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo tờ Mundo Deportivo, để mừng con trai cả của mình cưới con gái của tỷ phú Nelson Peltz, cựu danh thủ MU David Beckham và vợ anh Victoria Beckham đã mua tặng quý tử và con dâu họ một chiếc xe hơi cổ hiệu Jaguar XK140 chạy bằng điện. Đây là một sản phẩm được sản xuất năm 1954 và có giá tới 500.000 đô la Mỹ.
Chia sẻ trước truyền thông, Gianluigi Buffon khẳng định huấn luyện viên Roberto Mancini là người phải nhận trách nhiệm về thất bại của đội tuyển Italia tại vòng loại World Cup 2022. Anh cho rằng đây là thất bại khó chấp nhận với người hâm mộ Italia. Trước đó, Buffon từng có ý định trở lại đội tuyển Italia nếu Azzurri đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2022.
Luxor phải phẫu thuật để loại bỏ hai đinh ốc sau ca phẫu thuật cách đây 7 năm. Theo Telegraph, ca phẫu thuật này cần nhiều thời gian để hồi phục hơn dự kiến ban đầu. Vì vậy, hậu vệ người Anh có khả năng không thể ra sân trong phần còn lại của mùa giải này.
Mới đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mexico Gerardo Martino xác nhận sẽ không triệu tập tiền đạo kỳ cựu Chicharito, bất chấp anh đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển và thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo LA Galaxy. Lý giải cho quyết định tranh cãi này, huấn luyện viên Gerardo Martino khẳng định ông còn nhiều lựa chọn tốt hơn cựu cầu thủ MU như Funes Mori, Henry Martin hay Santiago Jimenez.
Trả lời phỏng vấn Gigo Sport, cựu tiền vệ Rafael van der Vaart cảnh báo các cầu thủ MU rằng họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tống cổ ra đường nếu không hợp tác với huấn luyện viên trưởng tương lai Erik ten Hag. Trước đó, truyền thông đồng loạt đưa tin nhà cầm quân 52 tuổi đã đạt thỏa thuận miệng để dẫn dắt MU vào mùa giải tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, miền Bắc hôm nay sẽ vẫn có nắng với ngưỡng nhiệt độ cao từ 31 đến 33 độ, nhưng đến đêm sẽ chuyển mưa dông. Nguyên nhân là do lúc này ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta, hình thành nên một trạm áp thấp trục 23 đến 25 độ vĩ Bắc. Đến tối và đêm nay, khi rãnh áp thấp bị đẩy xuống vùng đồng bằng, vùng mây phía Bắc của rãnh bắt đầu tác động và gây mưa ở khu vực Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Gần sáng và ngày mai, cả một vùng mây đối lưu phía Bắc sẽ bao trùm. Dự báo từ ngày mai đến ngày 18 tháng 4, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông. Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ từ đêm 16 tháng 4, trời chuyển lạnh. Từ đêm 17 đến 19 tháng 4, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ. Đêm muộn và sáng mai, không khí lạnh mới ảnh hưởng đến miền Bắc, vì thế phải tới trưa mai, không khí lạnh mới tác động đến miền Trung. Vì thế, trong ngày hôm nay, cả miền Trung cũng có nắng mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tất cả 14 tỉnh thành phố miền Trung đều ở mức cao là 32 đến 34 độ C. Tuy nhiên, sau 15 giờ chiều, ở khu vực các huyện vùng núi phía Tây, một dọc từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, Ninh Thuận sẽ có mây đối lưu phát triển, tạo nên những cơn dông. Mưa dông sau một ngày nắng mạnh nên người dân ở các huyện vùng núi phía Tây cần phải đề phòng với hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với Nam Bộ và Tây Nguyên, lúc này trời đã không còn nơi nào có mưa, nền nhiệt ngoài trời khá là mát mẻ, 20 đến 22 độ ở khu vực Tây Nguyên và 24 đến 26 độ ở các tỉnh thành phố Nam Bộ. Dự báo từ giờ đến khoảng 13-14 giờ chiều, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn giữ được thời tiết tạnh ráo. Nhiệt độ Tây Nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Ở Nam Bộ, nhiệt độ trong ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên, sau 13 giờ chiều, mây đối lưu sẽ phát triển nhanh từ 15 đến 17 giờ chiều, bao trùm và gây mưa diện rộng ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Phần phía Nam của Tây Nguyên, khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.